11. Những huấn thị về Bồ Đề Tâm. Về Bồ Đề Tâm, trong nội điển có thuyết minh rất nhiều. Nay chỉ xin trích lục ít đoạn nơi Kinh Hoa Nghiêm để chư vị đồng tu thể nhận. Này thiện nam tử, bậc Bồ Tát phát lòng vô thượng Bồ Đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh, khởi lòng cúng dường chư Phật, cứu cánh thừa sự, khởi lòng khắp cầu chánh pháp, tất cả không sản thiết, khởi lòng thú hướng trọng lớn, cầu nhất thiết trí, khởi lòng đại từ vô lượng, khắp nhiếp tất cả chúng sanh, khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thể để cầu Bát Nhã Ba La Mật.
Nói về chỗ phát tâm, tâm đại bi để cứu độ tất cả chúng sanh, không bỏ một chúng sanh nào. Thế còn phát tâm cúng dường chư Phật ấy, thì phát tâm thế nào? Thế nào là phụng sự chư Phật đến cái chỗ rốt ráo? Phát tâm cúng dường chư Phật, cứu cánh thừa sự. Mình câu nào mình nói về câu ấy. Ở đây ngài chia sẻ cái tâm Bồ Đề nó ra nhiều thứ. Trên thì đấy, cái cũng là tâm Bồ Đề, phát tâm đại bi cứu độ, thì đã cứu độ chúng sanh là cứu độ tất cả, không bỏ một chúng sanh nào. Thế thì gọi là đại bi. Thế rồi khi cúng dường chư Phật thì các ngài phát tâm thế nào? Tức là phụng thờ đó, tức là hầu hạ này. Nhưng mà không phải là chỉ hầu hạ thường, mà cứu cánh cơ. Thế nào là cứu cánh hầu hạ? Phải là phụng sự rốt ráo. Thì dĩ nhiên là rốt ráo, không còn để một cái thiếu sót nào. Thì như thế là làm thế nào thì là phụng sự chư Phật đến cái rốt ráo như thế. Không gặp Phật thì còn có phụng sự được Phật không? Thì theo cái sở thích của Phật mà mình làm theo những cái việc gì mà Phật cần làm. Mà Phật ấy, thì Phật chính Phật phát nguyện độ tận chúng sanh. Thế cho nên rằng bây giờ tất cả chúng sanh, mình thay Phật mà mình làm cái việc độ chúng sanh, đó chính cũng là thừa sự Phật. Chỉ một cái việc ấy thầy nghĩ là chúng mình làm cũng nhiều lắm. Thay Phật giáo hóa, thay Phật làm hết cả mọi việc, thế là thừa sự. Nhưng mà đây thừa sự mà cứu cánh, cho đến khi mình thành Phật rồi mình vẫn còn phục thờ cả ngày. Phát tâm cầu chánh pháp thì phát tâm thế nào? Cứ theo chữ ở đây mà học, tôi chỉ chả nói thêm nữa. Đây tức là ngài dịch cái chữ phát tâm này. Phát tâm Bồ Đề. Thế thì một cái tâm Bồ Đề nó rộng từng nơi việc, cho nên gọi đây tách bạch cho từng việc một. Nghĩa Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề là thì từng việc một đấy. Ngài tách ra cái tâm phát tâm vô thượng Bồ Đề là làm những cái việc ấy. Ngài phát tâm khắc khắp chữ khởi lòng, tức là cái chữ phát tâm này thôi. Cúng dường chư Phật là cứu cánh rồi, bây giờ khắp cầu chánh pháp. Mà các ngài cầu chánh pháp cách nào? Tất cả không sẻn tiếc. Mình cầu mà sao lại sẻn tiếc? Cầu chánh pháp đây chẳng những là mình học mà mình còn phải giảng. Cho nên mới nói cái chữ không sẻn tiếc. Rộng lớn nghĩa là thế nào? Gọi là thú hướng rộng lớn. Ở đây nói là thế nào? Thế nào gọi là nhất thiết trí? Nhất thiết là một cái danh từ người ta thường dùng. Chữ nhất thiết nghĩa là tất cả. Nhất thiết trí là cái trí tuệ biết tất cả các pháp, không có cái gì không biết. Đấy, ngài phát cái tâm hướng về cái rộng lớn như thế. Không phải như chúng mình cầu cái trí tuệ, chỉ cầu hiểu một bài hay một câu hay một bộ sách, mà ngài cầu sẽ được cái trí tuệ, cái gì cũng biết, biết hết tất cả nên gọi là nhất thiết chí. Hướng rộng lớn là mở cái tâm đấy hướng về cái mục đích là cầu cái trí tuệ, cái gì cũng biết. Thế còn khởi lòng đại từ vô lượng, đây cho mượn cái này, này khởi lòng đại từ vô lượng, đại từ, cái tâm từ với tâm bi nó khác nhau chỗ nào? Thế nào là từ, thế nào là bi? Từ là ban vui, chữ bi là cứu khổ. Đấy. Ví dụ như cái người ta gặp hoạn nạn, mình giúp cho người ta thoát nạn, thế thì gọi là bi. Còn chữ từ ấy, là khi người ta có lỗi lầm thì mình tha thứ, mình đem cái sự an ổn, yên vui cho người ta, cho người ta những sự an vui, sẽ gọi là từ. Vì thế đây đại từ nhiếp khắp nhiếp tất cả chúng sanh, tức là không bỏ một người ác nào, một người xấu nào. Đối với tất cả mình khoan dung độ lượng, tâm như hư không. Cho nên người ác cũng tới được, người xấu cũng đi qua được. Nhưng cho nên khắp nhiếp tất cả chúng sanh,
khởi lòng khắp cầu chánh pháp, tất cả không sèn tí. Thì là cái khắp, khởi lòng khắp cầu chánh pháp, và trên thì cầu pháp của Phật, mà dưới thì đem cái pháp về giảng cho chúng sanh hay không sèn tí.
Thầy nghĩ thế à. Bởi vì cầu thì ở đây nói cái chữ không sèn tiếc, cho nên thầy nghĩ là mình có cho thì mình mới không sèn tiếc. Cho nên là khắp cầu chánh pháp, tức là mình cầu học Phật pháp, rồi mình lại đem cái Phật pháp để mình độ, mình giảng cho chúng sanh, cho nên mới không sèn tiếc. Vì chúng sanh mà học Phật pháp, cho nên tận tình học hết, không bỏ thứ nào, mà rồi cũng đem tất cả cho chúng sanh, không tiếc một thứ nào.
Là khởi lòng khắp cầu chánh pháp, tất cả không sẽ tiếc. Cũng như là khi mà con cầu, có cái tâm con cầu pháp thì con xả hết cái thân này, con không còn liên tiếp cái thân này mà con cầu pháp.
À, cũng có thể cái nghĩa của con có nhẽ cũng đúng. Nghĩa là khi mà mình cầu chánh pháp thì dù là phải có cái người ta bắt phải đem cả tài sản ruộng vườn mình cũng không tiếc, cho đến cái thân mình cũng không tiếc. Cái nghĩa của con có nhẽ cũng đúng, thế thì nó rộng, có nhẽ đúng hơn.
Thì giống như tội gì mà ngài chặt cánh tay đó thì cũng giống một cái này là không chặt tiếc,
tức là không tiếc cái thân mạng. Cái nghĩa của con nó nhẹ rõ mà đúng hơn.
Khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thể để cầu Bát Nhã Ba La Mật.
Thệ là thề nguyện, lời thề của kiên cố, tức là không có thoái lui. Áo giáp kiên thể tức là phát cái nguyện không có thoái lui, không bỏ rơi các loài hữu tình. Vì mình không bỏ rơi các loài hữu tình, cho nên mình mới mặc áo giáp kiên thể để cầu Bát Nhã. Thế là làm sao? Phải cầu Bát Nhã. Cầu Bát Nhã tức là cầu cái gì? Mà cái loại trí tuệ thế nào mới gọi là cầu Bát Nhã? Bát Nhã là giác tình, nhưng mà giác tình cái gì? Ta nói đến trí tuệ Bát Nhã là đặc biệt, là cái loại trí tuệ để thấy cái gì cũng thân tâm cảnh, những cái này nó hư vọng. Thấy được cái hư vọng, rồi lại nhận được cái tánh Phật, nó cũng chân không, nó không hình không tướng. Thế chứ, thì có trí tuệ Bát Nhã là thấy được hai thứ không. Ví dụ cái nhà mình cũng thấy nó huyễn, cái thân này nó cũng huyễn, cái cảnh này tất cả các thứ nó hư vọng. Thế đó, thế rồi từ cái hư vọng ấy mình thấy là cái tánh thể của nó là tánh chân không vô sanh bất diệt. Thế như thế là gọi là trí tuệ Bát Nhã. Thế bây giờ lại thì thôi mình mặc áo giáp kiên thể để mình cầu Bát Nhã, nghĩa là gặp cái gì khó đến đâu mình cũng cũng cố gắng mình vượt qua, để mình cầu cái trí tuệ bát nhã đến chỗ rốt ráo. Nhưng sao đây lại nói là khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình? Đã. Vì khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, cho nên mặc áo giáp kiên thể để cầu bát nhã. Thì cái câu này khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thể để cầu bát nhã ba la mật. Trong đây thầy cũng thấy nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa thứ nhất là mình có cái trí bát nhã thì mình thấy tất cả các loài hữu tình đều có là Phật cả, cho nên mình tận tình không bỏ một chúng sanh nào. Hai nữa ấy, là mình phải có cái trí tuệ bát nhã, mình mới lợi ích được các loài hữu tình này, không bỏ rơi các loài hữu tình. Muốn không bỏ rơi các loài hữu tình thì phải cầu tuệ bát nhã không lui sụt. Thế tức là mình phải có cái trí tuệ bát nhã. Nên như thầy vừa nói theo như chỗ thầy thấy thì nó có hai cái nghĩa ấy. Còn chị em ai có ý kiến gì xin cứ góp. Là mình có cái tuệ bát nhã thì mình mới giác ngộ được cho các loài hữu tình, mình mới lợi ích được các loài hữu tình. Đây là cái ý thầy nghĩ thế thôi. Tiếp.
Khởi lòng không xiểm dối vì cầu được trí như thật.
Ta nói là cuống xiểm hại kiêu, tức là những cái tâm sở. Cuống là dối, xiểm nó cũng có cái nghĩa dối, mà nó lại có cái nghĩa ác ở trong. Xiểm, cái hay nói cái người xiểm nịnh, cái người nó có cái gian dối mà lại nham hiểm ở trong. Của được trí như thật, cái thật à, thấy được cái chân lý, thấy được cái thật. Thế bởi vì người ta tìm sự thật cho nên phải tránh cái chuyện dối trá. Tiếp.
Khởi lòng thực hành y như lời nói để tu đạo Bồ Tát.
Câu này thì rõ nghĩa rồi. Muốn tu các hạnh của Bồ Tát thì mình nguyện thế nào mình phải làm đúng như lời. Tiếp.
Khởi lòng không dối với chư Phật vì gìn giữ thệ nguyện lớn của tất cả Như Lai.
Là gìn giữ thể nguyện lớn của tất cả Như Lai. Thế mà bây giờ khởi lòng không dối chư Phật làm sao? Con cứ đối bàn thờ con đọc cái bài đó. Thì bây giờ không dối tức là mình làm gì? À, không phải các ngài mà chính bổn phận của mình. Tiếp.
Khởi lòng nguyện cầu nhất thiết trí cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sanh không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế, nên được sanh vào nhà Như Lai.
Đây là thế nào? Nói chỉ nhất thiết chí là cái gì? Ta thấy được, ta biết được tất cả Pháp, cho nên gọi là nhất thiết chí. Nào là công đức nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật. Một cái cõi Phật là có bao nhiêu cõi của mình. Ví dụ như cõi Phật, một cõi của Đức Thích Ca giáo hóa cũng tam thiên đại thiên thế giới, cái quả đất của mình. Thế mà trong đó biết bao nhiêu hạt bụi, mà lại tính từ bụi nhỏ nữa, chứ không phải là chỉ tính hạt bụi to. Thế cho nên nhiều lắm. Phật sát vi trần số. Thế đấy, thì bởi vì tu tập những cái công đức nhiều như thế cho nên mới được sanh vào nhà Như Lai. Tiếp.
Này thiện nam tử, như người học bắn, trước phải tập thế đứng, sau mới học đến cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhất thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, ví như Dương Tử tuy hãy còn thư ấu, song tất cả đại thần đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Hạnh, song tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải kính trọng nể gì. Thiện nam tử, như Thái Tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, song đã đủ tướng trạng của vua, các bầy tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sanh tôn quý. Cũng thế, Bồ Tát tuy đối với tất cả nghiệp phiền não chưa được tự tại, song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng vị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ chủng tánh đứng vào bậc nhất. Thiện nam tử, như người máy bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì các thân phần trời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ Đề Tâm thì các hạnh đều phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, như chất kim cương, tất cả vật không thể phá hoại, trái lại có thể phá hoại tất cả vật, song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề Tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời, trong vô số kiếp, giáo hóa chúng sanh, tu các khổ hạnh, việc hàng vị thừa không thể làm đều làm được, song kết cuộc vẫn chẳng chán mỏi, giảm hư. Phổ Hiền Bồ Tát bảo: Thiện nam tử, Bồ Tát vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm, vì trừ diệt khổ tụ cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm, vì đem cho tất cả chúng sanh sự an vui đầy đủ nên phát Bồ Đề Tâm, vì dứt trừ sự ngu tối cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm, vì đem lại Phật trí cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm, vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm, vì tùy thuận lời dạy Như Lai khiến chư Phật hoan hỷ nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn thấy sắc thân tướng hảo của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn vào trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm, vì muốn hiển hiện các đức lực vô quý của chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm.
Con vừa đọc mà có cái gì chị em có cần, cần có cái gì ngờ xin cứ nói. Tức là ca ngợi cái công đức của cái tâm Bồ Đề. Tiếp.
Như thế, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn và chư Bồ Tát đã thuyết minh rộng rãi về công đức của Bồ Đề Tâm. Trên đây chỉ lược trích một vài yếu điểm. Kinh văn cũng có nói: cửa yếu vào đạo, trước phải phát tâm, việc yếu tu hành, trước nên lập nguyện. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bền chắc, thì dù trải qua vô lượng kiếp, vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi. Dù có tu hành cũng khó tinh tấn, và chỉ luống công khổ nhọc. Do đó nên biết, muốn học Phật đạo, quyết phải phát Bồ Đề Tâm, không thể trì hoãn.
Nói là nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bền chắc, thì dù trải vô lượng kiếp vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi, thì tại sao thế? Thế nào là phải? Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập thệ nguyện, thì dù trải vô lượng kiếp vẫn không ra khỏi luân hồi. Tại sao thế? Thì mình định đi đâu thì mình phải có cái mục đích, mình phải vạch hẳn cái mục đích của mình ra. Ví dụ con muốn đi Sài Gòn thì con phải bảo ta đi Sài Gòn. Thế rồi con hướng hết cái việc làm của con về một đó, chân con đi, tâm con đinh ninh, chuyên chỉ con đi về Sài Gòn. Dù có ăn cơm hay ngủ nghỉ ở dọc đường, nhưng mà vẫn chỉ để hướng về cái chuyện đến Sài Gòn. Thế thì con mới đi đến Sài Gòn được. Còn bây giờ con bước chân đi mà con không biết con đi đâu nè, thế thì cứ bơ vơ lạc lõng, làm sao mà đến được Sài Gòn. Thế cho nên phải phát tâm, phải lập nguyện, thì mới tới nơi được. Còn như bây giờ con tu, con cũng làm nhiều công đức, nhưng mà vu vơ, không có cái hướng phương. Cho nên đường đời như thế, đường đạo cũng vậy. Nếu không có cái mục đích quyết định thì mình sẽ bơ vơ, không biết là mình đi đâu, đến chỗ nào. Con nói về cái bài của Ngài Tĩnh Am Đại Sư đó.
Bởi thế khi xưa Tĩnh Am Đại Sư đã soạn ra Phát Bồ Đề Tâm Văn để khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, Ngài theo các tâm nguyện mà trình bày sự phát tâm thành tám cách: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Xin tóm đại lược như sau. 1. Có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài, hoặc cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại, hay mong quả phước tương lai mà phát lòng bồ đề. Phát tâm như thế gọi là tà.
Bồ đề mà lại tà, cũng phát tâm tu theo Phật, nói là tôi cũng theo Phật, nhưng mà không tham cứu tự tâm, không lo về tu cái tâm thật của mình, chỉ theo cái xu hướng, theo những các cái hình tướng bên ngoài để cầu danh cầu lợi. Con đọc cái số 2.
2. Như chẳng cầu danh lợi, không tham cảnh vui cùng mong quả phước, chỉ vì thoát vòng sanh tử, lợi mình lợi sanh mà cầu đạo bồ đề, phát tâm như thế gọi là chánh.
Định cái chữ chánh. Con đọc cái số 3 với số 4.
3. Mỗi niệm trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường bồ đề dài xa mà không khiếp, thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sờn, tâm bền vững như lên núi, quyết đến đảnh, như leo tháp quyết đến chót, phát tâm như thế gọi là chân, thật. 4. Có tội lỗi không sám hối chừa cãi, ngoài giường trong sạch, trong thật dớp dơ, trước tinh tấn sau biến lười, dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lời danh, có pháp đành song bị tội lỗi làm ô nhiễm, phát tâm mà còn những điều này gọi là ngụy, dối.
Con phân biệt thế nào là chân, thế nào là ngụy. Tức là các vị chân là Việt Nam này gọi các vị thành tâm chân thật. Thành tâm thật, thành thật mà tu. Thế còn ngụy thì là cứ tự đánh lừa mình, đánh lừa mọi người, lạc về những nẻo tà. Con đọc cái 5, 6.
5. Cõi chúng sanh hết, nguyện mới hết, đạo bồ đề thành, nguyện mới thành, phát tâm như thế gọi là đại. 6. Xem tam giới như tù ngục, sanh tử như quan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người, phát tâm theo quan niệm này gọi là tiểu.
Phải là tiểu thừa mới đại thừa, mà đây là cái tâm nó lớn và cái tâm nó nhỏ. Tiếp số 7, số 8.
7. Thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ, nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt, phát tâm như thế gọi là thiên, lệch. 8. Biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự tánh, nên nguyện độ, nguyện thành, tu công đức, không thấy mình có tu, độ chúng sanh, không thấy có chúng sanh được độ, phát tâm như thế gọi là viên, tròn.
Công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt. Tại sao lại tu mà không thấy mình tu, mà trận độ chúng sanh lại chẳng thấy có chúng sanh? Thế thì làm sao? Cái vị này tu mà không thấy mình tu, bởi vì người ta biết, biết chắc cái tánh này là sẵn có rồi. Bây giờ tu đây chỉ là tỉnh ra. Dù làm bao nhiêu công hạnh, bá thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, làm bao nhiêu công hạnh, nhưng mà biết thì những cái việc này mình làm ấy, chỉ là để trở về cái chân tánh của mình mà thôi. Cho nên không chấp cái việc tu hành. Vì không chấp cái sự tu hành cho nên mới không có cái chán nản, không có cái mỏi nhọc, không thấy cái công phu tu hành. Thế còn không thấy có chúng sanh là bởi vì cũng vâng leo theo lời Phật dạy, là tập nhận tất cả chúng sanh đều là đầy đủ tánh Phật, tất cả chúng sanh bản lai vẫn là Phật. Thế cho nên đây mình chỉ là thức tỉnh những các ông Phật mà người ta còn mê, cũng như là cái người người ta nằm bên cạnh mình, người ta ngủ thì mình lay người ta dậy. Chứ mà thực ra mình có cho người ta cái gì đâu. Bản lai người ta vẫn là con người tỉnh thức. Bây giờ lỡ người ta ngủ quên, mình lay người ta dậy. Tiếp.
Trong tám cách như trên, tà, ngụy, thiên, tiểu nên bỏ, chân, chánh, duyên, đại nên theo. Được như thế mới là phát Bồ Đề Tâm đúng cách.
Thì bây giờ con cũng ôn lại một tí mấy tiếng. Thế nào gọi là tà, ngụy, thiên, tiểu nên bỏ? Ngoài không có nghiên cứu tự tâm, thế là tà. Thế còn ngụy, ngụy tức là giả dối. Tà là người ta thành thật nhưng người ta đi lạc đường. Còn ngụy là mình không thành thật, giả dối, đánh lừa mọi người. Thế thế nào là thiên? Thiên nghĩa là lệch. Thế nào gọi là lệch? Nghĩa là chấp. Cái vị này là thiên, tức là cố chấp. Chấp có cái hạnh mình tu, chấp có người mình độ. Thế là chấp, chấp ngã, chấp pháp. Thế rồi cái chỗ công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt. Này, tức là vẫn chấp cái tầm chi kiến riêng, mình vẫn có một cái chi kiến riêng, chứ không bỏ những cái chi kiến mà trở về cái chân tâm. Thế nào là tiểu? À, nghĩa là cái nhỏ hẹp, không bận, không để tâm lo cho mọi người, chỉ lo cho một mình thôi. Nào là chân, chánh, viên, đại nên theo. Thành tâm, thật tâm. Thế còn chánh? Trước hết là vì thoát sanh tử, sau nữa là vì nhận đến cái bản tánh của mình. Thế cho nên gọi là chánh, nghĩa là ta đúng với pháp của Phật. Đúng với pháp Phật thì gọi là chánh. Mà chân thì nghĩa là ta thành thật, ta tu, không có lừa dối ai. Thế còn viên, tánh bản lai, nhận thấy nó là thể chất của tất cả vạn pháp. Ở vạn pháp chỗ nào cũng có, cũng có cái tánh ấy, nên gọi là viên. Thế còn đại, chẳng những là thành Phật thì thôi, mà còn đưa tất cả chúng sanh thành Phật nữa.
Thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ nguyện thành.
Đấy, thế cho nên nghĩa là cái vị này chấp, chấp thấy chúng sanh và Phật đạo, chúng sanh cũng ở ngoài tự tánh, nghĩa là thấy có một cái tâm mình đứng riêng, rồi chúng sanh nó đứng riêng một chỗ, chứ không phải như cái viên mà thấy rằng thì là cái chúng sanh nó chính là tánh của mình. Để thấy chúng sanh ở ngoài tự tánh. Nếu con cứ đối cái thiên với cái viên này, hai cái nó đối nhau là thấy. Viên tức là thấy được cái tánh của mình, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế bây giờ lại thấy rằng mình riêng, các pháp nó riêng. Thế bởi vì thấy các pháp nó riêng, thế rồi mình mới nguyện độ, nguyện thành, nguyện độ chúng sanh, nguyện thành Phật đạo. Đường công hạnh chẳng quên, thấy mình có làm cái việc độ chúng sanh, mà thấy có chúng sanh thật. Cho nên cái này là tức thiên, tức là gọi là chấp đấy. Chấp cái pháp, đường công hạnh chẳng quên, tức là chấp cái pháp mình tu. Rồi sự thấy hiểu biết không dứt, tức là chấp cái chi kiến của mình. Tiếp.
Trong văn, Tỉnh Nam Đại Sư lại khuyên đại chúng nên nghĩ đến 10 nhân duyên để phát tâm. 10 nhân duyên ấy là vì nghĩ đến ơn Phật, vì công ơn cha mẹ, vì nhớ ơn sư trưởng, vì tưởng ơn tín thí, vì biết ơn chúng sanh, vì lo khổ sanh tử, tôn trọng tánh linh, vì sám trừ nghiệp chướng, vì hộ trì chánh pháp, vì cầu sanh tịnh độ. Nơi điều cầu tịnh độ, Ngài dẫn một lời Kinh Di Đà và bảo, Kinh văn nói: không thể dùng chút ít căn lành phước đức nhân duyên được sanh về nước kia. Thế thì biết, phải có nhiều căn lành phước đức mới được vãng sanh Cực Lạc. Nhưng nhiều căn lành không chi hơn phát Bồ Đề Tâm, nhiều phước đức không chi hơn trì danh hiệu, nhiếp tâm niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân thật phát lòng Bồ Đề hơn tu hành nhiều kiếp, giữ chắc hai nhân duyên này quyết định được sanh Cực Lạc. Qua những lời dạy của Phật, Bồ Tát, Tổ sư ở trên, ta thấy phát Bồ Đề Tâm là điều rất quan yếu trên đường hành đạo.
Và cái chỗ hơi khó, nhiếp tâm niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm. Thế là thế nào nhỉ? Niệm Phật giây phút công đức lại hơn là bố thí nhiều năm. Này tức là Kim Cương chúng mình vừa học đó. Trước thì Phật lấy cái chuyện bố thí tam thiên đại thiên thế giới nhiều bằng số cát sông Hằng, toàn là bảy báu để đem bố thí. Công đức không bằng trì một bài kệ bốn câu của kinh Kim Cương. Thế rồi về sau Phật lại nói đem hằng hà sa thân bố thí không bằng trì một bài kệ. Rồi tiến lên về sau nữa Phật lại nói buổi sáng đem hằng hà sa, buổi trưa đem hằng hà sa, buổi chiều đem hằng hà sa thân cũng không bằng, bá thí cũng không bằng. Thế rồi Phật lại nói thêm là dù rằng mỗi một cái sông Hằng mình lại có bao nhiêu cát thì mình tính là một con sông. Rồi tất cả những các cái số sông mới ấy, nghĩa là hằng hà sa những cái con sông đó lại có bao nhiêu cát. Đó. Tính những cái số cát ấy, mình lại đem những cái thân mạng bằng những cái số cát ấy, mình bá thí không bằng mình bá thí một không bằng mình thọ trì một bài kệ bốn câu. Thế thì trong kinh Kim Cương giảng thế, thì ở đây nói là niệm Phật. Đấy có phải thọ trì Kim Cương tức là cũng là niệm Phật chứ gì? Niệm Phật cũng là thọ trì cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô sanh bất diệt ấy. Thế cho nên đây nói là niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm. Thế còn kinh Kim Cương lại còn chẳng những là bá thí nhiều năm, mà chẳng những bá thí tiền của mà bá thí thân mạng trong hằng hà sa như thế, mà trong trăm ngàn vô lượng kiếp nữa. Thế thì đấy cái câu cái phải đem cái kinh Kim Cương ấy mà giải nghĩa cái câu này: niệm Phật trong giây phút hơn bố thí nhiều năm. Vậy quan hệ có tin nổi cái việc này không? Phật bảo mình phải phụng sự hằng hà sa Phật mình mới tin được. Cái người nào mà nghe cái câu này mà không kinh không sợ thì cái người cũng phải là thiện căn, thờ phụng Phật nhiều lắm rồi mới được. Huống chi là lại tin, huống chi lại còn thọ trì nữa. Thì bây giờ con hiểu thế nào tại sao niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, trở về cái tánh Phật của mình là tánh vô sanh bất diệt, là cái có thật. Đấy. Ở trong kinh Kim Cương Phật còn nói là cái thân 32 tướng của Phật không phải là thân cơ mà, nhớ không? Thân của Phật 32 tướng, tức là phải mỗi một tướng là Phật phải tu bao nhiêu lâu mới được một tướng. Thế mà cái thân 32 tướng của Phật giáng sanh ở Ấn Độ, Phật còn bảo Nếu mà ai mà chấp vào tướng, cái âm thanh ấy là thì cái người ấy hành tà đạo, nghĩa là cái thân ấy không phải. Như Lai thật ấy, thì phải là pháp thân ở khắp pháp giới mới là thật là Như Lai. Cái tánh kim cang vô sanh bất diệt mới là Như Lai. Thế đến cái thân 32 tướng của Phật mà còn chả thật thì cái thân chúng mình nó có thật không? À, nó lại càng hư vọng lắm. Đấy. Vì thế cho nên đổi hằng hà sa, cái số ở trong kim cương nói một cái sông Hằng nó có bao nhiêu cát, lấy một hạt cát, bây giờ tính một hạt cát là một sông Hằng. Thế rồi cái số sông Hằng ấy có bao nhiêu cát, đấy, tôi đem thân mạng nhiều như cái số cát như thế, tôi bá thí trong vô lượng trăm ngàn kiếp, chứ không phải chỉ bá thí một lúc, từng lấy thân mạng bá thí trong vô lượng trăm ngàn kiếp nữa, mà phước đức không bằng trì một bài kệ. Thì trì một bài kệ tức là nhận lấy cái tánh kim cương chứ gì. Nhận lấy cái tánh kim cương thì tức là ở đây gọi là niệm Phật, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhớ lại, sống lại với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đã. Tức là trở về cái thật. Còn cái thân của tôi hằng hà sa mông minh kia ấy đều là thân giả, toàn là những cái giả cả. Thì con đem bao nhiêu cái giả mà con đổi được lấy một cái thật. Ở trong sách con lấy cái thí dụ là hạt xương buổi sáng nó long lanh, bao nhiêu hạt, cả rừng hạt xương long lanh. Con mang bao nhiêu rừng hạt xương long lanh ấy, con đổi lấy một viên kim cang thật, thì bao nhiêu cái hạt xương ấy con chịu đổi một viên kim cang. Thế cho nên con mang bao nhiêu chăng nữa, con đổi người ta cũng không có đổi. Thế cho nên là dù thân mệnh nhiều như thế đấy, mà đổi lấy một cái thật là cái tánh kim cang. Thế đây niệm Phật cũng vậy, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy. Thế cho nên dù con bá thí bao nhiêu năm chăng nữa, con cũng chỉ được cái phước đức hư vọng. Cái hôm ấy thầy có bảo con rằng bây giờ con cộng những con zero từ Sài Gòn, những con số 0 đó, từ Sài Gòn mà để lên đến đây, con cộng hết những con số 0 lại, con được bao nhiêu? Thế thế, dù là những con số 0 nhiều từ Sài Gòn lên tới đây, nhưng đến lúc cộng lại nó vẫn chỉ thành con số 0. Còn đằng này người ta niệm Phật dù một niệm, nhưng mà ta về cái thật, cái có thật. Còn đằng kia bao nhiêu nó chỉ là cái số 0, chuyện nằm mơ. Đó. Con đổi bao nhiêu vàng ở trong giấc mộng, con lấy một chỉ vàng ở bên ngoài, con đổi bao nhiêu? Thế thì ông Phật cũng có những cái cách nói khiến cho thầy phục cái biện tài. Cách nói của ông Phật ông hay thật, chứ không phải cái chúng ta không thể tin được, chúng ta không thể hiểu được, mà ông cũng có cái cách ông nói cho mình hiểu, mình tin.
Thế mà nghe thầy nói người nào mà nghe cái câu mà mà trừ một
ba
kim cương 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 cực nhiều lắm, mà người nào nghe có đó không sợ hãi thì người đó đã
tôn
trọng
sự chư
Phật.
Nhưng mà
con chưa hiểu là phụng sự Phật thì Phật giả, mà phụng sự bằng cách nào?
Nó lại nghĩ đến chuyện Phật thật mới Phật giả. Đây là lời Phật nói, tức là như là chính Đức Phật cũng ở trong Kinh Kim Cương Phật nói. Phật đã thờ thời Nhiên Đăng Phật, Phật đã gặp bao nhiêu là Phật, cho mà Phật đã phụng thờ hết tất cả các vị ấy, không bỏ sót một vị nào. Nhưng mà công đức không bằng thọ trì một câu Kim Cương. Mà ở đây ấy thì nói là không bằng niệm Phật một niệm. Thì thọ trì Kinh Kim Cương với niệm Phật cùng một nghĩa, tức là thọ trì cái tánh không sanh không diệt, trở về sống với cái tánh không sanh không diệt. Còn con hỏi thầy những Phật ấy là Phật thật hay Phật giả? Thì cũng là thật mà cũng là giả. Tại sao gọi là giả? Các ngài hiện thân, tức là hóa thân. Thế nhưng mà nếu không phải không có Phật thật thì có hóa được thân không? À, thế cho nên tuy là giả mà vẫn thật. So sánh cái công đức, bởi vì đã là việc theo nhân, theo duyên, thì chỉ có giả hiện. À, cho nên công đức dù bao nhiêu, nhưng mà nó cũng chỉ là chuyện là trong giấc mộng, nó không phải là sự thật. Sự thì dĩ nhiên là con gần gũi, con hầu hạ, con dâng cơm, con dâng nước, rồi con học, rồi con học, rồi ngài bảo con làm gì thì con làm việc nấy. Còn ban nãy mà nói cái câu phụng sự, nhưng các ngài để thêm cái chữ cứu cánh. Thế cho nên thầy nghĩ rằng cứu cánh mà phụng sự Phật thì tức là phải thay Phật hoằng thương chúng sanh thì mới thỏa mãn cái bản hoài của Phật. Cái câu cứu cánh ấy ban nãy mình đọc ấy, thì mới là thì phụng sự bản hoài. Còn đây là chỉ nói qua là cái chữ phụng sự, nghĩa là gần gũi học hỏi thờ phụng.
Mà niết tâm niệm Phật đây á, là nhận được cái tấm Phật là niệm, hay là như chúng con niệm không vọng tưởng là niết tâm chính thức?
Thì thật ra chúng ta cũng niệm Phật, chúng ta đã có học có hiểu, cũng nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì bây giờ là từ cái chỗ niết tâm mình niệm Phật, bây giờ đây là mình trở về đấy, bắt đầu con đường thành Phật. Mình trở về với cái tánh Phật, mình niệm Phật. Mà Đức Phật ấy, thì ngài là một vị đã trở về rồi, ngài đã thành công trong cái sự nghiệp này rồi. Thế còn mình bây giờ theo gót ngài, mình đang trở về. Thế thì mình cái niết tâm niệm Phật này, tức là ngay cái niệm hiện tại của chúng mình đây, nhưng mà niệm thành thật, chứ không phải là không nói cái chuyện rằng vu vơ. Cứ thành tâm niệm Phật thì mỗi một niệm đều có cái công đức này cả. Thầy,